Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút, tôi thỉnh chuông và các vị nhiếp tâm. Chúng ta đã có dịp học hai hơi thở, tức là thở vào tôi nhận biết sáng tỏ hơi thở đang đi vào. Nếu hơi thở của các vị dài thì các vị cũng nhận biết nó đang đi vô dài. Hơi thở của các vị ngắn thì các vị nhận biết nó ngắn. Chỉ đơn thuần nhận biết hơi thở mình đang đi vô đi ra thôi. Thưa các vị, đây là một phương pháp thiền tập rất là căn bản. Và phương pháp này nó giúp cho chúng ta an tĩnh thân và làm lắng dịu tất cả những cái sao động nơi tâm thức của chúng ta. Và các vị thử thực tập trong vòng vài phút. Tất nhiên cái điều này thưa các vị, mình chỉ hướng dẫn một chút ở nơi đây. Và tôi nghĩ rằng nếu các Phật tử đã từng học những buổi học trước thì các vị đã thực tập một cách rất là dễ dàng, và các vị mang nó về thực tập trong những buổi tối và những buổi sáng, tức là trước khi ngủ và sau khi thức. Và đây là cái phương pháp rất là nền tảng của Đức Thế Tôn dạy cho đệ tử Ngài từ ngày xưa. Hôm nay chúng ta có cái nhân duyên lành gặp nhau ở nơi đây. Thưa các vị, tôi muốn truyền đạt những điều nó rất là cụ thể để các vị thực tập. Lâu nay chúng ta cứ có một cái niềm tin Đức Phật như một vị thần linh ban phước giáng hòa, trong khi giáo pháp của Phật không hề giảng giải gì về cái tính cách siêu nhiên cả, mà Ngài rất là bình thường. Ngài đến với nhân gian, Ngài hiến tặng cho chúng ta tuệ giác, hiến tặng cho chúng ta cái phương pháp thực tập để tự mình gột rửa phiền não, ưu tư bất an phiền muộn nơi chính mình, làm cho đời sống mình ngay bây giờ và ở đây có mặt được hạnh phúc giữa cuộc đời này. Các vị thử hình dung là chúng ta đôi khi đã bỏ xương máu của mình để tìm cái bến bờ hạnh phúc, thế nhưng mà rồi sống ở đây mình không làm để đời sống mình hạnh phúc thì rất là hoang phí. Trong khi trong quá khứ chúng ta đã nếm trải rất là nhiều những cái đọa đài khổ đau, tủi nhục của một đời sống. Hôm nay trên đất nước này mình đã xả ly tất cả những cái nỗi buồn của quá khứ, những cái bất hạnh đã đi ngang qua. Và hiện tại chúng ta có quyền làm cho đời sống mình hạnh phúc dâng lên, thế mà mình không có thực tập điều của Phật dạy, thế thì nó rất là uổng. Cho nên mình muốn chia sẻ những điều nó rất là cụ thể thôi. Và cụ thể nhất đó là hơi thở của các vị nó gần với ta vô cùng. Và nếu mình không thực tập được điều này thì thưa các vị, không có thần linh nào cứu được ta. Ta phải là chủ nhân của chính thân tâm ta. Hay nói một cái từ nó đầy gợi cảm nữa là ta phải là thượng đế của chính ta. Ta quyết định về hạnh phúc hay khổ đau của ta, chứ không ai quyết định giùm ta cả. Và giáo lý đạo Phật tặng cho các vị cái điều rất là thực tiễn, chứ không hề dạy những điều nó siêu nhiên thần thánh gì cả. Và tôi bắt đầu thỉnh ba tiếng chuông mà các vị an trú tâm, nhận biết hơi thở đi vô, nhận biết hơi thở đi ra. Và tôi nghĩ rằng đa phần các Phật tử nơi đây đều đã có tham dự những buổi học hôm qua và hôm trước nữa, thì các vị có thể thực tập điều này rất là dễ dàng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2010. Không biết là bữa nay có bao nhiêu người mới đến lần đầu. Các vị ai là người mới đến lần đầu? Phần quá. Mình có một câu hỏi thêm thứ hai nữa. Ở đây ai là người mới gặp thầy Phước Tịnh lần đầu tiên? Đông quá. Xem ra tôi vẫn còn lại. Thưa các vị, là sư ông tôi ngày xưa còn tu ở miền quê. Lúc đó Hòa Thượng Thiện Hoa mở một cái lớp học ở Phật Quang. Ông cụ có một bà mẹ, bà chỉ niệm Phật thôi, và sâu chuỗi của bà dính liền với tay của bà ngày này qua tháng nọ. Và một hôm người ta đem đến một cái bệnh điên để nhờ với thầy tụng kinh dùm. Và các vị cũng biết là trong truyền thống của chùa, những người bị bệnh ma nhập thì các thầy thường để cái mỏ lên đầu nè để tụng đại bi chứ có gì lạ đâu. Thế nhưng mà con ma này nó rất dữ. Khi lấy thầy để mỏ lên đầu tụng mà nó đứng như nó đá. Cả chùa 40 ông tăng chạy hết, không trị ma được, ma nó trị cho. Và thế rồi ở trong chùa có một thầy la lên nói: này, xuống mượn cái sao chuỗi của bà cụ đi. Và thế là họ xuống mượn cái sao chuỗi của bà. Thưa bà rất là già, tối ngày mà không có tụng kinh, không có làm chi cả, chỉ ngồi niệm Phật thôi. Thế rồi đem cái sao chuỗi của bà lên hoàng vào cổ của cái người bệnh tài kia, thì nó liền tức khắc ngồi xuống và nó lại như thế sao: xin Đức Từ Bi tha cho con không dám phá phách nữa. Và thế là hết bệnh luôn. Mình thử hình dung là 40-50 vị tăng tụng kinh, và trước Đức Phật nè, có mỏ có chuông nè, có thầy Di Na diệt chúng đắp y hậu trang nghiêm, thế mà ma nó đứng và nó làm lung tung phải chạy. Mà một cái sâu chuỗi của một bà cụ chưa phải là người xuất gia, một cư sĩ thôi ấy, vậy mà không hề có một con ma con tà nào mà nó dám hoành hành cả. Khi hoàng sâu chuỗi đó vô cổ là mọi thứ ma tà quỷ dữ cũng bị trục xuất ra khỏi. Và người nào mà vướng bệnh á, một lần đeo sâu chuỗi của bà cụ là hết bệnh này. Thế thì cái điều chúng ta chia sẻ với nhau đây đó là cái sự linh ứng nó xảy ra từ cái điều gì, các vị có biết không? Từ cái năng lực tâm linh của các vị gửi vào cái món đồ của các vị. Ngọc Phật về đến nơi nào thì đa phần Phật tử đều rất là thích, đều mua một miếng ngọc trong đó có khắc mấy chữ Án Mani Bát Di Hồng, phải không? Và có đôi khi chúng ta rất là phiền muộn do vì đợi chờ hết cái Ngọc Phật trưng bày ở Bát Nhã tới mắt thương rồi, đi đâu mình cũng đi theo mong được một miếng ngọc về để đeo trừ tà yến quỷ. Thế nhưng mà thưa các vị, cái số lượng của ông chủ làm ra thì nó có giới hạn. Và chúng ta mong muốn vô cùng có được một miếng ngọc để có thể làm cái sự may mắn cho một đời người, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ta cũng muốn có một miếng để làm kỷ niệm trong một lần Đức Phật nhập về với đất Mỹ. Thế nhưng mà thưa các vị, cái chuyện mai ở đâu thì không thấy, hạnh phúc đến thì chưa có nhận ra, thế nhưng mà cái phiền não nó đến trước cái đã. Mua không được thì nó phiền não, nó bắt ai. Thưa đại chúng, là đôi khi chúng ta dễ phát khởi niềm tin với những cái điều rất là bên ngoài, trong khi đó thì các vị có năng lực rất là hùng hậu từ bên trong thân tâm của các vị. Các vị mà có niềm tin nơi chính mình thì các vị có thể làm được ngàn vạn thứ. Thế mà mình khởi niềm tin nơi mình nó lại rất là khó. Và tôi nghĩ rằng khi các vị hiểu rõ được điều này rồi thì cái điều quan trọng còn lại không phải là cái chuyện ta lăn xăn về cái miếng ngọc kia, mà cái chuyện quan trọng là các vị làm cho năng lượng lành để thân tâm của các vị càng ngày càng dâng lên. Và cái này nó mới thiệt thôi. Còn cái kia thì nó rất là giả. Một phút tình cờ nào đó nó rớt nó vỡ đi, chứ nó làm sao nó còn hoài được. Khi thì mình đeo, khi thì mình bỏ quên, có khi thì nó đứt dây nó rớt. Khi thì con ta nó túng tiền nó lượng nó bắn đi. Cái chuyện nó rất là bình thường thôi các vị. Cho nên đừng tin vào những cái bên ngoài. Cái điều thứ hai chia sẻ nơi đây thì các vị thấy cái trọng tâm như cái chủ đề mà tôi thưa đó là Phật Ngọc trong ta. Có nghĩa là gì? Các vị hãy tìm Ngọc nơi chính các vị, tìm Phật nơi chính các vị. Nơi đây mình không có chủ trương là Phật Ngọc ở bên ngoài, mà Phật Ngọc ở trong chính tự tâm của các vị, ngay từ đời sống của các vị. Các vị khéo quay về nhận ra cái gì bên trong của các vị là cao quý nhất thì Phật Ngọc có nơi các vị thôi. Và từ cái từng cạn nhất, các vị có thể hình dung là có cái miếng ngọc nào đổi được thân mạng của các vị không? Không. Chắc như thế thôi. Dù người ta có tạc một khối kim cương bằng với hình hài của các vị xin đổi mạng sống của các vị cũng lắc đầu. Thà tôi còn sống mà tôi đói nghèo còn hơn, tôi nhận cái viên kim cương này rồi mạng tôi không còn thì tôi hưởng đó, hưởng cái gì đây? Cho nên không có cái gì quý bằng đời sống của các vị đang thở vào thở ra cả. Lâu rồi mình có chia sẻ một cái điều rất là cận nhân tình. Mình nói rằng nếu có một người nào đó họ tốt bụng với các vị, họ mua cho các vị một chiếc xe, cái trị giá của nó là 5-70 nghìn gì cho các vị, tất nhiên là chúng ta rất là mang ơn họ. Tại vì chưa hề có một người nào quý trọng mình đến nỗi là mua một chiếc xe giá trị nó gần 100 nghìn để cho mình đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, cái món đó không hề quý giá gì lắm đâu so với tài sản các vị có. Tài sản của các vị có dù rằng không có chi bên ngoài cả, thế nhưng mà cái quý nhất là hình hài này, không ai cho được cả. Người ta cho các vị tiền, cho các vị chiếc xe, cho mọi thứ trên trần đời này, thậm chí tặng cho các vị cái hành tinh này luôn nữa, thế nhưng mà vẫn không quý bằng sinh mạng của các vị. Thế thì ta bỏ lên cân ra cân là không có cái gì quý bằng đời sống của ta cả. Rồi sâu hơn bên trong của đời sống nữa, nếu đời sống chỉ là một hình hài, ăn để sống, thở để sống, mặc để ấm và di chuyển trên hành tinh này thì có nghĩa gì đâu. Đời sống nó được đẩy lên đến một tầng cao, đó là sự suy nghĩ của các vị, niềm vui nỗi buồn của các vị. Và khi nói đến đó thì cái điều quan trọng hơn để làm thành đời sống đó là cái phẩm chất hạnh phúc của các vị quý hơn tất cả. Phải vậy không? Ta dù có thể giàu, tiền rừng bạc biển, ta có thể có được 10 người thương ta, thế nhưng mà lòng ta nó tràn đầy bất an, những cái ưu tư phiền muộn nó luôn nhận đời sống chúng ta, thế thì người kia dù có bao nhiêu người thương, người đó vẫn khổ, vẫn bất hạnh thôi. Rồi người kia dù có giàu mấy, thế nhưng mà tâm của họ luôn cồn cào, sôi động và bất an. Họ ngồi không yên, đứng không yên, họ như ở trên cái núi lửa, thế thì người kia vẫn bất hạnh thôi. Thế thì quý nhất của một đời cạn đó là hình hài của các vị, sâu đó là gì? Đời sống an lạc hạnh phúc nơi trái tim của các vị, cái này mới là của quý. Và hạnh phúc hay an lạc nơi trái tim nó được tạo bằng cái chi đây? Tạo bằng cái chi đây? Nếu nói dùng tiền mua được thì lắm người giàu ta nó mua được nó. Nếu nói mua nó bằng danh cao thì những vị có chức vụ lớn ở trong chính phủ người ta đã có được hạnh phúc. Thế nhưng mà mình hỏi thăm tới cái họ cũng bất hạnh, họ cũng khổ đau vậy. Thế thì hạnh phúc của đời người nó không phải được mua bằng tiền, không phải đổi được bằng danh, cũng không phải đổi được bằng nhiều người thương. Có những người họ nhiều người thương lắm đó chứ, thế mà họ vẫn bất hạnh vậy. Tôi ví dụ như các ông thì chỉ có một người thương thôi, còn có ông thì hơi tham lam, có 3-4 người thương. Hỏi thăm thử những ông đó là bất hạnh hay là hạnh phúc? Bất hạnh, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, cái không đổi được đó là hạnh phúc của các vị, phải tự các vị làm nên thôi. Các vị nâng cấp đời sống của các vị, cái sự tu tập chuyển hóa thân tâm của các vị, làm cho tâm thức ta có được cái trạng thái an bình. Cái điều này thì giáo lý đạo Phật có thể cung cấp cho chúng ta được. Phật giáo không hề cung cấp cho các vị những cái điều siêu dị thần linh gì cả, mà cung cấp cho các vị cái phương pháp thực tập nhìn lại mình để nhận ra cái mình đang có và biết dừng lại thưởng lãm hạnh phúc của chính mình. Điều đó thì trong giáo lý đạo Phật có khả năng cung cấp cho chúng ta. Và mình tìm Ngọc Phật ngay nơi chính mình dễ hay khó đây? Dễ hay khó đây? Quá dễ thưa các vị. Các vị đâu có tốn tiền mua Đó là cái chuyện không hao. Thứ nhất, các vị cũng không cần phải xếp hàng đi đâu cả. Là hai, các vị cũng không cần đi shopping nơi đâu để tìm cả. Là ba, nó có ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi thân của các vị, ngay nơi hơi thở của các vị, ngay nơi sự suy nghĩ của các vị. Từ khi mình không muốn xài thôi à, từ khi mình bỏ quên, mình chối bỏ mình không thích hạnh phúc đến với đời sống mình. Bằng mình thích hạnh phúc đến với đời sống mình thì mình có thể thực tập rất là dễ, thưa các vị. Thế thì Phật Pháp rất là hữu ích, và nó cụ thể vô cùng, nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, chứ không ai xa xôi gì cả. Thế mà chúng ta không dám tin, chúng ta cứ chạy lại ngược xuôi. Cái điều này đôi khi mình nhìn lại rồi mình thấy thương thân phận mình, thưa các vị. Cho nên cái điều chia sẻ kế tiếp đó là các vị tự sở hữu một cái gia tài rất lớn, không có ai có thể thay đổi được cả, cũng không có tiền nào mua được cả, và cũng không cần chạy vạy ngược xuôi đi đâu cả. Ngay bây giờ và ở đây, chính thân tâm của các vị có thể rất là hạnh phúc khi các vị biết dừng lại ngay nơi hiện tại của các vị, ngay nơi đời sống của các vị. Thế thì hạnh phúc lớn vô cùng đối với chúng ta. Rõ ràng là cảnh thì lúc nào cũng đẹp, thế nhưng mà do vì cái nhìn của chúng ta cho nên chúng ta thấy cảnh nó buồn hiu. Chứ thực tế là nếu các vị đổi thay tâm thức thì cũng ngần đó người, cũng cần đó cảnh, cũng miếng ăn đó, nhưng mà hạnh phúc nó tràn đầy trong đời sống của chúng ta thôi. Ai cũng biết, ví dụ như ở đây có những người Phật tử từng vượt biên. Các vị hình dung là tàu đang bồng bềnh ngoài biển khơi, không còn một giọt nước uống. Mình thử lúc bấy giờ là ai cho mình cốc nước coi, nó ngon biết chừng nào. Lúc mình đang đói, ai cho mình một miếng ăn coi, nó ngon biết chừng nào. Rồi các vị hình dung là trong đây tôi biết có những người đã từng bị đọa đài tù tội ở nơi cái vùng núi Việt Bắc rất là xa xôi. Các vị hình dung coi là cận kề với cái chết, tao không dám tin ngày mai tôi còn sống. Cái hải hùng của sự đọa đài nó lớn, nó đè nặng trên đời sống chúng ta. Ta không dám tin rằng mình sống, bạn bè mình chết từng ngày từng ngày. Thế rồi cái đoạn đường đầy khổ ải nó đi ngang qua, rồi mình đến được bến bờ này, có được cái niềm vui và hạnh phúc như hôm nay. Mình cứ nghĩ rằng không có gì tuyệt vời bằng tôi được thở không khí yên bình, tôi được có đời sống yên bình, không bị đe dọa, không bị ai làm áp lực trên đời sống của tôi từng phút từng giây. Tôi chỉ cần biết rằng tôi có niềm tin là tôi đang sống và ngày mai đang mở ra trước mắt tôi thì hạnh phúc lớn vô cùng. Tôi nghĩ như thế. Thế nhưng mà rồi được một ngày hai ngày có mặt nơi đất nước này, cái ngày thứ ba thứ tư, ta quên mất là ta là người có vô cùng hạnh phúc. Các vị hình dung coi, nếu các vị hồi ức lại quá khứ thôi thì các vị thấy tất cả những cái mà ta gọi là phiền muộn, lo âu, bất an, đọa đài, những cái mà nó làm trằn trọc đời ta bây giờ, nó có đáng gì đâu chứ hả? Nó có đáng đồng xu con nào đâu để ta bận tâm. Rõ ràng là nếu các vị có một chút năng lực trí tuệ nhìn lại trong quá khứ để hồi ức đời sống ngay bây giờ thì thưa đại chúng là hạnh phúc đủ tràn đầy. Ta đã đi ngang qua những ngày tháng của chiến tranh nơi quê hương ta, cái chết nó kề cận vô cùng thưa các vị, và cả một đất nước run rẩy trước cái thảm họa của cái chết, chứ không phải là một vài người đâu, thành phố cũng thế, thôn quê cũng thế. Và mình đã nếm trải nỗi khổ biết bao nhiêu mà nói. Thế mà rồi đến được vùng đất này, ta cũng chưa thấy được an bình và hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc nó chỉ có mặt ngay nơi trái tim ta thôi. Ta biết làm cho đời sống mình hạnh phúc thì ngay bây giờ và ở đây, cái khả năng thực tập của các vị, khả năng hồi ức của các vị làm cho các vị cảm thấy mãn nguyện vô cùng với từng ngày của đời sống. Và nếu mình không làm được điều này, thử hỏi coi ngày tháng còn lại là bao nhiêu lâu nữa đâu, thưa các vị. Tuổi trẻ thì người ta còn hướng tới tương lai vài 30 năm, còn chúng ta là những người tuổi nghiêng nghiêng bóng xế, mình nhìn lại rồi hỏi lại đời mình coi mình sẽ sống được bao nhiêu năm trên trần thế. Thế mà mình hoàn vào hết nỗi lo âu này tới nỗi phiền muộn khác, những cái nó rất là nhỏ nhoi, nó không đáng gì cả, trong khi cái đáng nhất là mạng sống của các vị nó đáng hơn ngàn vàng. thế mà mình không trân quý đời sống mình cho đủ thì có khi thưa các vị mình cô phụ mình vô cùng. Mình cứ trách là người kia phụ phàng tôi, quay lưng lại với tôi, làm tình làm tội tôi. Nhưng mà kỳ thực thì không có ai có khả năng làm tình làm tội các vị, và cũng không ai cô phụ các vị bằng chính mình phụ mình cả, chính mình đò đài mình cả. Mình không buồn thì tôi thách có trời mà làm tôi cũng không buồn. Tôi đang vui thì đừng hòng có người nào làm cho tôi buồn mất công. Mà tôi đang buồn thì đem mọi trò vui đến trước mặt tôi cũng đâu quạo nữa, chứ tôi không thể vui được tôi các vị. Thế thì lòng ta rất là quan trọng. Sự tu tập của ta nó quyết định hạnh phúc của đời sống ta, chứ không phải là mọi thứ bên ngoài đâu thưa đại chúng. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị ý thức rằng kho tàng trân bảo là đời sống của các vị đây. Đời sống cạn đó là ngày này, đời sống sâu đó là năng lực tu của chúng ta thưa các vị. Mình chuyển hóa là cho hạnh phúc nó có mặt ngay bây giờ ở đây. Và điều này tôi nghĩ rằng trừ phi chúng ta không thích làm thôi. Còn các vị thích làm thì các vị làm được ngay bây giờ ở đây. Mọi thứ phiền não âu lo giữa trần thế này, mình dùng cái con mắt của những người đã đi ngang qua nỗi khổ thôi, chứ đừng dùng con mắt đạo gì cả. Nhìn thấy thưa các vị, nó nhỏ như một sợi tóc vậy đó. Tiếc là tôi không có cái cơ hội để mời các vị trưởng lão đây chia sẻ để cho các vị thấy rằng những nỗi niềm cay đắng mà các vị đã từng đi ngang qua trong những cái vùng núi đồi Việt Bắc, từ những cái trại giam xa xưa. Các vị nghe là các vị rợn cả người, kinh khiếp, và chưa có cái nỗi niềm nào mà cay đắng bằng cái nỗi niềm của con người hành hạ con người cả. Đông hay tây gì cũng thế. Quá khứ mình đừng tưởng là của Đức Quốc xã nó mới có. Người ta học cái tội ác của nhau rất là dễ và nó lan tràn đầy trên hành tinh này thưa các vị. Thì các vị hình dung coi những cái khổ cực của mình, những cái mình gọi là phiền não của mình, nó không có là gì cả. Và mình chia sẻ chừng đó để các vị thấy là đời sống vô cùng trân quý, và ta đang nắm trong tay đủ những cái điều kiện để làm cho mình hạnh phúc đó. Và cái điều còn lại duy nhất là mình có chịu làm cho mình hạnh phúc hay không mà thôi. Chứ còn các vị không cần phải đòi hỏi thêm cái gì nữa cả. Tôi nghĩ như thế. Và chắc đúng chứ không có sai là mấy đâu. Thưa đại chúng, là mình cứ đi lang thang đủ cái chuyện trời may, rồi cái chuyện 10 bức tranh trăng trâu của mình, không lẽ mình cứ giam nó hoài như vậy sao? Cái điều tôi rất là băn khoăn đó là cái lớp học này có người thì đã từng tham dự những buổi học, có người thì còn rất mới. Rồi không biết cái điều mình nói đây nó có dễ để cho các vị tiếp thu hay không. Tôi sẽ tìm mọi cái cách dễ dàng để cho các vị có thể tiếp thu được. 10 ngày cái chúng ta hứa với nhau là đi vô 10 bức tranh trăng trâu, tức là thập mục ngưu đồ. Và hôm trước thì tôi có biên mấy câu, bữa nay biên lại để cho các vị mới học thuộc. Mang mang bát thảo xứ tri tầm, đó là Nguyên Văn Chữ Hán. Thủy khoát sơn nhiêu lộ cánh thanh, lực tận thần bì vô mịch xứ, đảng văn phong thụ vãng thì ngâm. Bản dịch của thầy tệ sĩ là thế này: nứt lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng đường chim mịt mù, sức cùng giả mỏi tìm mô, rừng phong móng ngã nha hồ ra ngâm. Đầu tiên cái bài thơ này nó gợi ý cho chúng ta là có một chú bé nó mất con trâu và nó đi tìm lại con trâu của nó. Thế nhưng mà thưa các vị, cỏ lên rất là cao, mịt mù che chắn, nó không có thể nhìn ra được dấu ở đâu cả. Và nhìn lên trời thì mặt trời đã chiều, non phía xa mờ mờ ẩn hiện, rồi sức thì đã cạn kiệt rồi, và lòng thì tràn đầy cái nỗi buồn và sự ngao ngán, sức cùng dạ mỏi, và không biết tìm nó nơi đâu cả. Trong khi đó thì bóng chiều càng ngày càng xuống thấp, những cây thông xa xa ngã bóng càng ngày càng dài, rừng thông bóng ngã. Rồi nghe cái tiếng ve nó kêu rã rít, làm cho nỗi lòng của chú bé càng buồn thêm. Cái điều này nếu mình ứng nó vào đời sống của chính mình thì muốn nói cái điều gì nơi đời sống chúng ta? Muốn nói điều gì? Thưa các vị, là đời sống của chúng ta khi đi ngang qua trần thế này vào cái tuổi trung niên, các vị thăm dò vào mọi nẻo của nhân thế, buồn có, vui có, thành có, bại có, này lợi này danh ta đã nếm, này khổ này đau ta đã đi ngang qua, này tình này tiền ta đã từng bị đắng cay. Tôi nghĩ là vào tuổi 50 thì các vị đã là những người nếm trải nhân thế đủ mùi rồi. Thế nhưng mà cái niềm khao khát của tất cả chúng ta là khi thấy bóng chiều càng ngã thì mình càng sợ đêm về, phải không? Ai cũng thế thôi thưa các vị. Tuổi trẻ người ta không sợ chết đâu, thế nhưng mà tuổi già thì rất là sợ chết. Tôi không biết các vị có sợ không, riêng tôi sợ thiệt. Và càng già tôi càng sợ chết, mới lạ cho. Rừng phong bóng ngã như hồ ven ngâm, mình đọc cái bài thơ này đủ thấy. Nức lòng vạch cỏ rong tiềm, non xa nước rộng đường chiến mịt mù, sức cùng giả mỏi tiềm mô, rừng phong bóng ngã nghe hồ vẽ ngâm. Thưa các vị, tại sao mình càng già mình càng sẽ chết? Điều chứng minh rất dễ là thế này. Các vị nghe tất cả những người trên 50 tuổi họ nói chuyện, các vị biết họ đều sẽ chết như nhau. Tức là họ luôn nói về quá khứ vàng son của họ, họ không dám nói tương lai của họ nhiều lắm đâu. Tương lai của họ dường như gần chấm dứt rồi. Trong khi tuổi trẻ thì mở miệng ra là nó nói tương lai, chứ nó không hề nói quá khứ. Còn trên 50 tuổi về sau thì luôn luôn nhắc lại cái thời oanh liệt của họ trong quá khứ. Hồi trẻ tôi đẹp như thế này, tôi hay thân như thế này. Thì thật là có khi anh không đẹp gì đâu, thế nhưng mà anh cứ nói vậy đó. Cái điều này nó rất là hẳn nhiên. Và thưa các vị, cái tâm thức chúng ta là như thế. Càng già bao nhiêu người ta càng nhớ lui về quá khứ nhiều bấy nhiêu, nhắc về quá khứ nhiều bấy nhiêu. Ngần đó việc thôi để chứng minh là rừng phong bóng ngã như hồ ve ngâm ở cái tuổi già rất là sợ chết. Tại sao sợ chết như thế? Ta không thể hình dung được là chìm vào cõi mịt mù rồi ta đi về đâu. Thế cho nên con đường tâm linh bắt đầu mở ra với tuổi 50 trên 50 thôi. Ngày xưa tôi cứ phàn nàn tại sao những cái đạo tràng, những cái trung tâm tu tập, nhất là chùa viện, sao mà người già không à, tìm cái vé không có ra. Và nhất là các bà, các ông thì dường như rất ít đi chùa. Cái này rất là thật thưa các vị. Các vị tới mấy đạo tràng niệm Phật mà coi, tôi đếm ra chừng 10 ông hoặc ít hơn, chứ không thể nhiều được, mà chừng khoảng 5-70 tới 100 các bà. Tại sao như thế? Tại sao như thế? Cái đầu của các ông thuộc là loại lý tính, không phải loại cảm tính thưa các vị. Cái gì tôi hiểu được tôi mới tin thôi. Còn bắt tôi niệm Phật để sinh về một cảnh giới nào vậy, như cái chuyện đó hơi mù mờ, chưa dám tin đâu. Cái gì tôi phải thật hiểu à. Thế cho nên trong thế giới nhà chùa, những cái tổ chức đạo tràng niệm Phật hình như các ông đi rất ít. Học Phật Pháp thì chịu, thế nhưng mà biểu vô đó ngồi niệm Phật như người ta thì chuyện đó dường như không mấy người làm đâu. Cái điều rất rõ ràng như thế. Thế thì ta không thể hài lòng được là hình hài này bỏ vào cuộc vô thường, chìm mất trong cõi tử sinh, không biết mình đi đâu. Thế cho nên đến lúc 50 tuổi đổ lên, dù người đó thành công thành danh lớn trong nhân thế, người đó không tin đất trời là gì, không biết sợ ai, thế nhưng mà đến tuổi đó tự nhiên người ta chùng bước lại. Người ta thấy là phải khám phá một cái gì đó sâu hơn để sống bình thường. Không thể tin được là hình hài này sống giữa nhân thế, rồi giải quyết chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện lo cho con, làm đủ mọi thứ, rồi trả lời này thì không còn gì ư? Ta không còn gì lại giữa cuộc đời sao? Họ không bằng lòng. Cho nên cái tuổi đó người ta bắt đầu truy vấn về mình, hỏi về mình. Và con đường tâm linh bắt đầu mở ra với cái tuổi đã đứng tuổi hoặc tuổi về chiều là như thế. Họ mới thấy là cuộc đời mọi thứ đều phù du, cái còn lại là ta là gì, từ đâu sinh ra giữa cuộc đời này, trả lời này về cho các bụi rồi mình đi đâu, chẳng lẽ mình chết mất tiêu ư? Không hài lòng chuyện này, cho nên con đường tâm linh nó mở ra. Thì lúc đó dường như hơi nghiêng bóng về chiều. Bài đầu tìm đâu, cái ý thứ nhất nó gợi cho chúng ta biết là đa phần bóng đã nghiêng rồi ta mới chịu làm cái việc này. Thế nhưng mà có một cái điều nó rất là kỳ lạ xảy ra là khi nghiêng bóng xế, tâm thức mình nó lại triểu nặng những cái gì các vị có biết không? Những cái âu lo phiền muộn, những tập khí cả một đời người nó rất là dày. Cho nên lúc đó mình muốn an trú tâm để nhận ra được con đường đạo để sống thì có khi nó rất là khó khăn do vì cái tập khí của thói quen. Ý thức mình nó rất là bén nhạy, nó vận hành nhanh vô cùng, cho nên mình muốn tắt nó, muốn dừng lại rất là khó. Đó là cái thiệt thòi của người lớn tuổi. Thế nhưng mà nó có được một cái lợi, đó là họ đã trùng chân con đường lợi danh rồi, cho nên nếu họ phát tâm lành họ tu thì thưa các vị là cái lòng ham tu của họ nó miệt mài. Còn người trẻ thì đằng ngàn có năng lực rất là mạnh, thế nhưng mà có khi họ không có đem hết tất cả nhiệt tình đi vào con đường tâm linh. Đó là cái thiệt thòi của người trẻ và cái thiệt thòi của người lớn tuổi là như vậy. Nức lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng đường chim mịt mù, sức cùng dã mỏi tìm mô, rừng phong bóng ngã hồ vẽ năm. Đi vô ở mức độ cạn thì bài thơ này nó cho ta một cái gì đó hơi nao nao buồn một chút, tại vì sương khói mịt mù tìm không có ra, không biết cô trâu ở đâu, tức là không biết là cái không sinh không diệt của chính hình hài ta bây giờ ta tìm ở đâu. Nếu mà mình chưa có thâm đạt được đạo lý sâu á thì mình nghĩ là chắc phải bỏ tiền ra mua một cái chiếc vé thôi, rồi đi về cảnh giới nào đó và đầu tư tiền mỗi tháng nó đều đặn để có sẵn một cái chỗ đó rồi về. Nếu mà ta tin theo những cái truyền thống giáo lý không phải Phật giáo thì ta tin như thế. Rồi nếu mà ta đi đúng vào con đường chánh pháp thì chúng ta không tin là mình bỏ tiền ra đầu tư mua một cái chỗ ngồi nơi đâu cả. Mà cái chỗ ngồi quan trọng nhất, cái con đường anh tìm ra ra cái không sinh không diệt là anh phải tìm nó ngay nơi chính thân tâm anh thôi. Nó mở ra hai cái khung trời rất là khác. Một phía là đi ra ngoài, một phía của đạo Phật chánh kiến tam bảo đó là đi vào bên trong của thân tâm anh. Chứ con đường không sinh không diệt nó không thể hướng ra bất cứ nơi đâu cả. Không có một cảnh giới nào gọi là bất sinh bất diệt bên ngoài cả. Cảnh giới ấy nó nằm ngay nơi trái tim anh. Và thưa các vị, cái điều này nếu các vị có một chút kinh nghiệm đời sống thì các vị nhận ra ngay. Ví dụ như mức độ cạn của đời sống thì hạnh phúc các vị tìm nó nơi đâu? Không thể tìm nơi của tiền, không thể tìm nơi người các vị thương, không thể tìm nơi sản nghiệp điền viên các vị đã có, và không thể gửi gắm hạnh phúc của các vị vào bất cứ ai cả, và cũng không thể xin được ai cả. Tại vì cái gì các vị xin người ta được thì cái đó là hàng ngoại nhập, người ta có quyền thương thì cho chút chút, không thương thì người ta lấy lại, có sao đâu. Tôi thích thì tôi thương anh một chút thì cuộc đời anh nó có một chút hưng phấn và niềm vui, còn không thích nữa thì tôi quay lưng lại với anh, ai cấm được tôi. Thế thì hạnh phúc còn không thể tìm được bên ngoài thay, huống nữa là cái không sinh không diệt của chính các vị thì không thể hướng qua một cảnh giới nào để tìm được cả, mà phải tìm ngay chính trái tim của các vị thôi. Từ cái mức độ cạn nó đã là một nguyên tắc định chuẩn như vậy. Thế thì cái phần thâm sâu của giáo lý thượng thừa nó cũng như thế thôi, không khác được thưa các vị. Các vị phải tìm cái con đường không sinh không diệt ngay như thân tâm của các vị thôi. Đó là phần thứ hai mình chia sẻ trong cái bài kệ này. Phần thứ nhất là cái nỗi buồn hiu hắt của người quay về con đường tâm linh. Phần thứ hai đó là các vị phải tìm ngay như chính các vị, chứ không thể tìm ở đâu cả. Phần thứ ba, mình muốn kéo vấn đề nó gần hơn nữa. Vấn đề thứ ba thưa các vị nó rất là quan trọng, và mình liễu ngộ được cái điều này thì các vị đỡ phí công vô cùng. Mình thử hỏi cái đang tìm là gì. Mình đã có một cái định nghĩa ở tầng thứ hai, đó là anh không thể hướng ra ngoài để tìm. Cái không sinh không diệt nó không phải ở ngoài. Thế thì cái anh tìm là cái không sinh không diệt, và cái nào là đối tượng để anh tìm thì nó thuộc về cái bên ngoài, có phải không? Thế thì cái chủ thể tìm là cái gì? Đặt cái câu hỏi này thì nó rất là dễ để cho các vị đi vô. Ví dụ như cái đang tìm
ta đặt ra hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, vấn đề A, đó là cái bị tìm này là đối tượng đi, cho nó dễ hiểu. Đối tượng tìm. Vấn đề B, chủ thể. Thưa đại chúng, là khi chúng ta chia sẻ cái tầng này thì các vị thấy vấn đề nó rất là dễ để cho chúng ta đi vô và nhận ra cái gì là không sinh không diệt nơi chính các vị. Thông thường đời sống chúng ta, ta nói ăn cơm thì có cái gì? Có cơm là cái món để cho chúng ta ăn. Có người ăn, tức là ta là người thọ nhận bát cơm để ăn. Có phải vậy không? Tôi đi thì có cái gì? Có bàn chân của tôi và các con người bên trong tôi điều khiển từng bước chân đi. Tôi cầm cành bông thì có cành bông là cái vật bị cầm, là đối tượng để tôi cầm, mà có bàn tay tôi để cầm cái bông kia. Tôi nhìn, thế thì có đối tượng bị nhìn và có con người này, có con mắt này để nhìn, có phải vậy không? Thưa các vị, từ cái này chúng ta quy chiếu lại, ta đang tìm cái không sinh không diệt. Mà cái không sinh không diệt ở phần thứ hai mình chia sẻ, đó là cái không phải tìm bên ngoài. Thế thì cái điều quan trọng còn lại đó là các vị hãy quay về cái chủ thể tìm, chứ không phải là cái bị tìm nữa. Mọi thứ nếu các vị hướng ra ngoài để tìm thì nó đều là đối tượng bị sinh bị diệt. Cái gì mà các vị thấy bằng mắt, nghe đến với tai, nhận biết bằng tâm thức thì đều là loại đối tượng bị nhận biết, chứ không phải là cái chủ thể kiến. Ở trong khi cái năng lực không sinh không diệt là cái chủ thể, chứ không phải là cái đối tượng bị thấy, bị nhận biết. Và thưa đại chúng, là cái gì mà bị các vị nhận diện thì nó đều ở ngoài các vị, nó không phải các vị. Cái gì bị các vị nắm bắt, nó là cái bên ngoài các vị, nó không phải là tự thân các vị. Có phải vậy không? Cái tự thân ta nó nằm sâu bên trong hình hài này. Cái đó nó có thể điều động được đời sống của ta, nó có thể làm cho hạnh phúc chúng ta dâng lên hay không. Ở mức độ cạn là thế này. Ở mức độ cạn thì mình nghĩ rằng mình là cái năng lực ý chí này, mình làm chủ, mình biểu nó buồn, biểu nó vui, biểu nó hờn, biểu nó giận thì nó nghe lời mình. Và cái làm chủ để tạo hạnh phúc cho các vị, mà nếu ngang cái tầng đó ta hiểu thì nó là cái gì bên trong đây? Nó là cái sự suy nghĩ của các vị, phán xét của các vị. Tôi biểu tôi đừng buồn thì nó nghe lời, nó đừng buồn. Và khi tôi ra lệnh là mi không được buồn, mi không được giận, ra lệnh bằng cái chi vậy? Ra lệnh bằng ý thức của mình, có phải vậy không? Mà ý thức nó được cụ thể bằng cái gì? Cụ thể từng tràng ngôn ngữ tiếng nói này. Mi không được buồn, phước tỉnh ra là tôi không nói cho các vị nghe, nhưng mà tôi nói thầm trong tôi bằng cái ngôn ngữ như thế. Tức là có ngôn ngữ để diễn bài, và khi có cái hàng chữ ngôn ngữ để hình thành ý thức thì nó là cái bị nhận biết, nó là cái bị nhìn, có phải vậy không? Nó là cái bên ngoài rồi, chứ không còn là cái tự thân của các vị. Cạn, đó là hình hài này, là cái bên ngoài nhất ta cân đong đo đếm được. Tinh mịn hơn một tí là cái bên trong nó có mặt không liên tục lắm, nhưng mà đôi cái lúc nó biểu hiện ra bên ngoài, đó là buồn của các vị, giận của các vị, vui của các vị, lo lắng bất an của các vị. Nó là cái anh chàng gạch nối giữa hình hài và bên trong ý thức của các vị. Tại sao nó là cái gạch nối? Nó không có hiển lộ rõ để cho ta cân đong đo đếm được. Thế nhưng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến thân của ta, có phải không? Ví dụ như tôi nói giận sôi gan, nó có thật là giận sôi gan chưa? Cái lời đó thưa gần đúng lắm đó. Tại vì giận thì mặt đỏ gay như quan công. Thế thì có cái sự tác động rất rõ là từ cái giận nó tác động vào mặt của ta. Rồi buồn, nó cũng tác động rất là rõ trên đời sống các vị, thân tâm của các vị. Tác động gần của cái buồn nó hiện ra đó là các vị thở thường thượt từng hơi rất là dài. Cái tác động rõ nét hơn nữa là mặt của mình dễ coi như thế này, tự nhiên buồn cái mặt mình nó hơi dài hơn chút. Và rõ ràng là nó là gạch nối giữa ý thức và thân thể chúng ta, nó là cái anh chàng trung gian nối liền hai phần này lại. Từ ý thức ra lệnh cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương, thân này chịu tác động của buồn, giận, ghét, thương ngay. Hơi thở mình liền tức khắc chịu ảnh hưởng nó liền. Rồi nhịp tim của mình cũng chịu ảnh hưởng của nó. Rồi cái gì nữa, mặt của mình cũng chịu ảnh hưởng của nó. Rồi cái buồn, cái giận của các vị mà có mặt lâu ngày thì nó ảnh hưởng đến cái gì của các vị nữa. Nó làm cho thân của chúng ta yếu xuống, tật bệnh nó đến với chúng ta. Người mà lo lắng nhiều thì đau bao tử, chắc như thế. Và đang vừa ăn cơm xong mà các vị có một việc gì để lo lắng, để bất an, thì tôi dám chắc một điều là coi chừng các vị phải uống thuốc, bằng không thì nó không thể tiêu được, chắc như thế. Thế thì rõ ràng là cái cảm thọ vui buồn hờn giận của ta, nó là một loại đứng trung gian nối liền thân và ý thức của chúng ta. Nếu nó là một anh chàng đứng trung gian, thế thì nó đứng bên ngoài. Nó là cái bị ta nhận diện, bị ta điều khiển, bị ta chỉ huy đó. Thế thì mình có thể lầm lẫn là cái anh chàng chỉ huy, chủ động, buồn giận trong đời người, làm cho hạnh phúc hay bất an, cái mà ta gọi là ta đó, là cái sự suy nghĩ của ta. Và thưa các vị, triết gia Tây Phương họ chỉ đi tới ngần đó thôi. Họ nói một câu là tôi tư duy tức tôi hiện hữu. Có cái hàm nghĩa là khi tôi suy nghĩ thì tôi mới thực sự là tôi. Cái điều này nó cũng khá đúng chứ không phải là sai lắm. Có điều nó cạn chứ nó chưa đi vào được chiều sâu thôi. Thế nào là đúng? Anh được định nghĩa là con người. Do vì anh khác biệt với những cái loài động vật kia, anh có sự suy nghĩ, anh phán đoán, anh hoạch định cái kế hoạch cho ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Anh sắp đặt chương trình cho tự thân anh, cho con cái anh. Và thậm chí hành tinh này nó phát triển cho tới ngần này, đời sống chúng ta được dâng cao là từ cái năng lực ý chí mà hình thành. Cho nên triết gia Tây Phương nói rất đúng là tôi tư duy cho nên tôi hiện hữu. Con người là một cây sậy có tư tưởng. Nó là một sinh thể như bao nhiêu loại sinh thể có mặt trên trần đời này, nhưng nó hơn động vật, hơn thực vật, do vì cái hệ suy nghĩ của nó phát triển cực cao. Nhưng mà thưa các vị, bằng con mắt của nhà Phật thăm dò thì cái suy nghĩ của các vị nó chưa phải là thực các vị đâu. Tại sao như thế? Một cái tai biến của mạch máu não xảy ra thì tất cả ký ức của các vị về quá khứ tự nhiên đi mất tiêu luôn. Người ta chích vào các vị một mũi thuốc mê, thưa đại chúng là mình chìm liệm trong hôn mê, có khi mất vài tiếng đồng hồ như một hình hài chết. Thế thì cái năng lực của suy nghĩ nó có từng chập vận hành, và nó không phải là cái gì không sinh không diệt ngay nơi chính hình hài của các vị. Ngay trong lúc ta còn sống đây, ta suy nghĩ đây, ta có thể thử nghiệm để nhìn ra nó không phải thật sự là ta. Tại sao như thế? Tại vì có những lúc các vị đâu hề suy nghĩ chi, các vị đâu cần nói lầm thầm gì. Các vị an nhiên tỉnh tại, và mình thử hình dung là có những lúc lòng mình đó có một niềm vui nhẹ nhẹ, sinh khởi. Các vị hình dung lúc đó các vị có suy nghĩ gì đâu. Các vị thưởng lãm cảnh đẹp của một buổi chiều tuyệt vời. Các vị đâu cần suy nghĩ hay là hoặc nói là cảnh này đẹp gì đâu. Tự nhiên lòng ta phơi phới, nó mở ra rất là thênh thang. Lúc đó mọi suy nghĩ, mọi toan tính của các vị dường như nó chạy mất. Thế thì trong đời sống con người, những cái phút giây mà các vị không hề suy nghĩ, không hề bận biểu, không hề lo toan, những lúc đó đời sống có khi nó lại dễ chịu vô cùng, và hạnh phúc nó đến với ta lớn vô cùng so với những lúc mình vô vàn bận rộn. Có phải vậy không? Và thông thường những cái giây phút mà hạnh phúc nhất là những lúc người ta không có suy nghĩ. Tâm người ta bật hết những cái ý niệm lăng xăng, phiền muộn, bất an, ưu tư, lo lắng. Mọi thứ nó lắng đi thì mới có cơ hội để cho các vị thưởng lãm cảnh đẹp. Ví dụ như ngắm một bông hoa. Lòng của các vị mà lặng hết những cái sự phân tích, so sánh, đối chiếu, diễn bài, thì các vị mới chiêm ngưỡng được, mới chiêm nghiệm được cái đẹp của một bông hoa. Rồi các vị thưởng lãm cái hạnh phúc của gia đình cũng thế. Thưa các vị, có những buổi tối trong bàn ăn của gia đình, người thân của ta ngồi đây, con của ta có mặt đủ đầy. Những lúc đó mà các vị để cho lòng các vị nó tràn đầy những lo lắng thì hạnh phúc tràn trước mặt các vị không cảm nghiệm được. Hoặc tệ hơn nữa, đó là những lúc gia đình tràn đầy cái niềm vui và hạnh phúc mà ta mở cái tivi, ta bỏ cái phim vô, thì lúc đó các vị sẽ là người không còn có một cái chút năng lực gì để thưởng lãm điều kiện hạnh phúc gia đình các vị đang có cả. Và từ những ví dụ như thế, chúng ta quy chiếu là một điều rất là quan trọng, là những lúc thật sự sống, những lúc thật sự hạnh phúc, những lúc đó dường như ý thức của các vị nó lặng, chứ không phải là ý thức của các vị nó hoạt động 100% đâu. Cho nên Tây Phương họ thăm dò được vào cái tầng cạn thôi. Còn đối với Đạo Phật thì cái tầng sâu hơn nữa là cái gì? Họ nhìn ra là tất cả những cái bị nhận biết nó diễn hành ra phía trước, nó chỉ là những đoạn phim. Ví dụ như nó nổi cạn bề mặt thì nó là những thước phim được chiếu trên tường. Nó gần hơn nhất như những cái sự suy nghĩ đó là những cái thước phim, nó gần với bóng đèn, nó đang đi ngang trước bóng đèn thôi, chứ nó không thực là một bóng đèn. Bóng đèn thực sự làm nên mọi thứ, nó phải là không có hình ảnh, nó không có di chuyển, nó bất động, nó chiếu sáng mới gọi là bóng đèn. Có phải thế không? Những thứ nó chạy ngang qua là những thước phim, những thứ nó hiện ra ngoài tường trên màn bạc là phim được chiếu lên. Thế thì các vị hình dung là Đạo Phật đi vào cái nguồn thâm sâu muốn nói cái gì nơi chính tự thân các vị, được gọi là cái không sinh không diệt đây. Thưa đại chúng, nó là cái nhận biết rất là vô ngôn của các vị. Nó biết mà không cần nói thầm thì gì cả, đó là năng lực bất động và không sinh không diệt, chứ chẳng có gì lạ. Và mình có tin điều này hay không thôi à. Và nếu các vị tin thì thưa đại chúng là cái mức độ cạn các vị thử nghiệm thì các vị thấy là mình đã loại trừ được phiền não bất an liền thôi. Thế nào là một thử nghiệm cạn để cống hiến cho nhau trong cái cuộc sống đời thường này có được hạnh phúc đây? Ví dụ thế này, ta cứ đồng nhất ta vào cái nỗi buồn, đồng nhất ta vào cái sự thất vọng, đồng nhất ta vào cái sự lo âu. Và thưa đại chúng là buồn nè, thất vọng nè, lo âu nè, bất an nè, mọi thứ nó đều là những thứ phim chiếu bên ngoài, chứ nó chưa hề là các vị. Nó không phải là chính tự thân cái năng lực Phật bên trong của các vị. Hay cái ngôn từ chúng ta đang diễn đạt nơi đây là cái năng lực không sinh không diệt của chính các vị. Tại sao như thế? Tại vì nó là cái bị các vị nhìn ra. Cái buồn nó đi ngang qua các vị nhìn ra được nó không? Thưa nhìn được. Nhưng mà chúng ta vụng về ở chỗ là khi buồn đến rồi ta chỉ thấy cả đất trời này là buồn. Mình quên mất một điều là khi cái buồn nó đến thì mình có quyền nhìn cái buồn. Và khi mình nhìn được cái buồn thì cái buồn là đối tượng bị nhìn, mà các vị là người nhìn chứ. Chứ nào hề buồn là ta đâu. Ta nhiều hơn cái buồn, chứ ta không chỉ là cái buồn thôi. Chứng minh cạn nhất là thế này: buồn thì ai chẳng từng buồn, giận thì ai chẳng từng giận, thất vọng thì ai chẳng từng thất vọng. Thế nhưng mà rồi ta vẫn sống hiên ngang sừng sững cho tới hôm nay. Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ gì? Thất vọng đến rồi đi, có phải không? Buồn đến rồi đi, lo âu phiền muộn đến rồi đi. Tôi nghĩ rằng có những người không phải lập gia đình một lần mà hạnh phúc tới già. Có những người họ lập gia đình lần thứ hai. Thế thì người ta nói một câu là tôi bị gãy đổ tình cảm với tôi chết mất. Thế thì làm gì có chuyện những người người ta đã từng lập gia đình không có hạnh phúc, người ta lại lập gia đình lần thứ hai có hạnh phúc. Do vậy, thưa các vị, đời sống ta nó nhiều hơn cái buồn, chứ không phải là chỉ cái buồn thôi. Ta còn nhiều hơn cái giận, nhiều hơn cái lo âu, chứ ta không hề là một nỗi lo âu. Lo âu đến rồi đi, phiền não đến rồi đi, buồn đến rồi đi, giận đến rồi đi. Thậm chí những cái bất hạnh nhất trong trần đời nó đến rồi nó cũng đi nữa. Và những cái thất vọng não nề, mất cả niềm tin với sự sống, nó cũng từng đến với ta rồi nó cũng ra đi, để hôm nay ta có mặt như bây giờ. Thế thì thưa đại chúng, đời sống ta nó nhiều hơn cái buồn, nhiều hơn cái giận, nhiều hơn cái nỗi lo âu rất là nhiều. Thế thì cái gì là cái nhiều hơn? Cái đó nó làm nền cho đời sống ta. Cái đó là cái chi đây? Thưa đại chúng, cái đó là cái nhận biết của các vị, chứ chẳng có cái chi mà lạ cả. Mình vừa nói là các vị có thể thử nghiệm được nó để nếm hương vị Phật pháp ngay cuộc sống đời thường này thôi. Tức là khi có cái buồn thì các vị thử nhìn cái buồn của các vị. Và khi các vị nhìn thì cái điều hẳn nhiên đó là buồn là cái bị tôi nhìn, mà tôi là người thấy cái buồn chứ tôi không hề là cái buồn. Có điều mình chưa dám tin điều này. Thứ hai nữa là do vì mình đồng nhất nó lâu đời quá, cho nên mình không thể nhận ra được buồn nó khác với cái người nhìn. Ta mặc chiếc áo từ bé cho tới hôm nay, và rủi ro làm sao cái áo này nó lại không thể cởi ra được, và nó dính liền với da ta. Cho nên ta cứ ngỡ rằng da ta nó màu đen, nhưng mà kỳ thực nếu cởi chiếc áo được thì da ta trắng như là có màu đen đâu, phải không? Và đời người thì thưa các vị, có khi mình mặc nhiều lớp áo lắm, chứ không phải mặc một lớp áo đâu. Lớp áo đầu khi các vị vừa có mặt giữa trần đời, đó là lớp áo chi? Bố mẹ đặt cho cái tên ổi. Thiên hạ kêu ổi là mình biết là kêu mình, trong khi mình không phải là ổi. Ổi là cái tên thôi thưa các vị. Các vị còn nhiều hơn cái tên, chứ làm sao có chỉ cái tên gắn vào đời mình mà mình nghe người ta chửi ổi cái mình nổi giận được. Người ta chửi ổi là cái tên ổi thôi, chứ làm gì sĩ vào mặt các vị đâu. Thế nhưng mà đời sống mình nghiệm ra coi, có khi mình buồn vẩn vơ hoặc mình giận mình tức vì cái chuyện tên của mình thôi. Người ta chưa có chạm mặt các vị để xúc phạm các vị, người ta nói từ xa xa hàng xóm thôi, người ta chửi xéo chửi xiên mình ở từ đằng xa thôi. Rồi cái bà A bà B bả dư công rồi nghề, cho nên bà tới bà mách với mình. Chứ còn họ chưa hề đụng tới các vị mà, họ không có công ăn việc làm, họ tới họ trêu chọc ta. Người thứ hai họ tới họ nói với các vị, các họ thêm vô một chút tiêu một chút ớt. Và đời sống này nó là như thế. Chưa hề có ai nghe lời người kia đem học lại với người nọ mà học nguyên văn cả thưa các vị. Họ đều phải thêm một chút gì đó cho nó đậm đà hương vị thôi. Thế rồi cái chuyện gì đó phát sinh trong đời sống chúng ta, ta giận lên, mà giận rất là vô lý. Tại vì nếu họ sỉ vào mặt các vị ngay hiện tiền thì các vị giận thì thôi cũng tha cho được. Thế nhưng mà họ không sỉ vào mặt mình, họ sỉ vào mặt từ xa xa kia, giống như họ bắn cầu vòng thôi chứ họ không bắn trực tiếp đâu. Và họ chửi mình một trận rồi họ về họ ngủ con ơ à. Trong khi đó nó đi một vòng 5 ngày sau nó mới tới mình, chứ không phải 1-2 ngày. Và nó tới mình thì mình mất ăn mất ngủ. Và cái chuyện kỳ lạ đó là ta có thể ôm được cái giận này rất là lâu mới lạ cho chứ. Rồi mình thề chết thề sống là tôi sống để dạ chết đem theo, chứ cái bà A bà B kia đừng hòng tôi tha thứ. Và mình cứ ôm cái nỗi niềm phiền muộn đó từ năm này qua năm khác, mình làm cho nó sinh cây trổ cành và làm cho nó có quả nhiều hơn. Cái nỗi buồn nỗi giận mà nó gieo vào tâm thức của các vị, rồi mỗi một ngày các vị cứ mời nó lên để triều mến nó, thế thì nó càng ngày càng lớn, chứ nó không phải ở yên như thế đâu. Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ là họ đâu đã nói với các vị đâu, họ nói từ xa kia. Và họ nói cái tên ổi chứ họ nào nói dính gì với các vị. Nhưng mà lớp áo đầu tiên ta có mặt giữa trần đời, bố mẹ đặt cho ta cái tên ổi là tự nhiên ta đồng nhất ta vào cái tên. Họ nói đến cái tên đó là xúc phạm ta, rồi ta đồng nhất ta vào cái văn hóa người Việt. Ai mà đụng tới cái dân Việt Nam của tôi là tôi mắt đổ mắt, răng đổ răng đó. Dù dân Việt Nam của tôi thì không có hay ho chi, thế nhưng mà xúc phạm đến dân tộc tôi, đụng chạm đến niềm tự ái của dân tộc lạc hồng của tôi là tôi không thể tha thứ được. Và thưa các vị, ngày một lớn mình chồng vào đời sống mình rất là dày, rất là nhiều lớp áo. Và tóm là một điều thế này, những lớp áo đó nó được bệnh thành bằng cái chi vậy? Bằng cái chi vậy? Bằng ý nghĩ của các vị mà thôi. Các vị tự suy nghĩ, tự dệt thành từng tràng ý nghĩ, rồi các vị tự phong cho các vị, rồi càng ngày càng dày thêm, để đến một lúc nào đó ta không bao giờ nhận ra ta là con người thật. Nó vốn là không hề có một lớp áo nào cả. Thế nào là con người thật không có lớp áo? Các vị an trú ngay cái nền của sự nhận biết, các vị là cái biết, mọi thứ đều là cái vị biết. Và thưa đại chúng, cái sự suy nghĩ của các vị nó dệt ngàn vạn thứ. Thế nhưng mà các vị chỉ cần làm mỗi việc là an trú ngay nơi cái nhìn, để nhìn cái sự suy nghĩ của các vị nó đang diễn hành, thì cùng một lúc hay là làm một lần thôi, là mọi lớp áo phù qua các vị dệt lâu nay tự nhiên nó rơi rụng hết. Các vị đơn thuần là sự nhận biết, mà không hề là những ý nghĩ thầm thì gắn vào đời sống mình. Mình gắn vào đời sống mình: đây là buồn của tôi, giận của tôi, niềm tự ái của tôi, sự kiêu hãnh của tôi, vân vân. Mọi thứ nó đều do ta dệt mà nên cả. Mọi thứ nó đều được dệt thành bằng ý nghĩ của ta cả, thưa các vị. Rõ ràng nó là như vậy thôi. Tôi sinh ra vốn là một con người bình thường ở miền quê đồng chua nước mặn. Thế rồi may mắn tình cờ là có một anh chàng nào đó anh lượm tôi về nuôi. Mà anh chàng đó không phải là người thường, không phải là cái người ở cái đồng chua nước mặn, mà anh chàng đó là một quân tước gì đó của triều đình. Anh đem tôi về, anh tắm rửa sạch sẽ, anh đặt cho cái tên, không phải là cái tên ổi tên sòi nữa. Anh lấy cái dòng họ gì của tổng thống Mỹ đã đặt cho cái tên. Thế rồi anh tập tành cho tôi phải đi như thế này, phải ngồi như thế này, phải ăn như thế này, không có phải cầm đũa, không được bóc nè, phải cầm nĩa cầm muỗng và để một hàng dao hàng nĩa thế này, cái này để ăn cái gì, cái này để ăn cái gì. Và tôi học, tôi tập tành nó từ bé cho tới năm 30 tuổi. Thế rồi chuyện gì phát sinh? Tự nhiên tôi trở thành một người rất là sang quý trong xã hội, có một cái phong cách rất là điệu đàng. Khi tôi ăn, tôi uống, tôi đứng, tôi đi, có phải vậy không? Và thưa các vị, lúc bây giờ thì người ta chỉ vào mặt người ta nói: mi là cái tên nhà quê, sinh ra ở chốn đồng chua nước mặn, mi là cái đồ thất học, con của một anh nông dân phèn, ví dụ như thế. Nhưng mà thưa các vị, vốn dĩ tôi đã đồng nhất tôi vào cái phong cách trưởng giả, phong cách của quân tước, phong cách của người cao quý trong xã hội Âu Châu, cho nên người ta đụng tới tôi như thế. Mà tôi là người có quyền hành, thế thì tôi làm chi? Làm chi? Trong tay có phương tiện gì có thể giết được người, tôi giết người. Mà giết người với một lý do đơn giản là người ta nói rất thật về anh, chứ chẳng có chi là anh vốn là như thế, người ta nói như thế thôi. Chứ có cái gì nghiêm trọng đâu, người ta có quỷ nhục anh cái điều gì đâu, người ta có mạ lị anh đâu. Anh như thế nào người ta trả anh về gốc gác của anh như thế mà thôi. Và thưa các vị, mình hình dung là tất cả những cái thứ phù qua mình gắn vào đời mình đó, nó được làm bằng cái chi vậy? Làm bằng cái chi vậy? Mình tự phóng cho mình, có phải không? Tôi tập tành lâu quá rồi tôi tự gắn vào tôi những cái mà tôi chưa hề có. Và từ những cái ví dụ đó là các vị quy chiếu vào đời sống bên trong của các vị. Các vị không hề là sự suy nghĩ. Nếu sự suy nghĩ đó là làm thành mọi nỗi niềm trong đời sống chúng ta, tự hào của tôi, kiêu hãnh của tôi, tất cả những thứ đó đều tạo thành bằng cái sự suy nghĩ tự phong của các vị cả. Chứ có cái gì đâu để mà kiêu hãnh, để tự hào giữa đời sống này, thưa các vị. Có một lần tôi nghe ông cụ Trúc Lâm cũng nói một câu rất là triết lý mà cũng rất là chính xác, thưa các vị. Sau khi xây cái thiền viện Trúc Lâm xong, ông cất một giấy những cái hệ thống rách rưng ở phía dưới chỗ cái bãi đậu xe. Tôi nói: bạch thầy, sao thầy quan trọng về cái chuyện hệ thống này dữ vậy? Ông nói: chú có biết không, phàm nhân hay là thánh nhân gì mà tới việc rồi thì cũng lính quýnh như nào cho ông khác gì đâu chú. Và các vị thử hình dung, một vị hoàng đế mà gặp việc rối rắm thì cũng chạy lính quýnh như anh nông dân với ăn khác gì nha. Thế thì từ thâm sâu nhất của đời sống con người, thưa các vị, rõ ràng là chúng ta không hề có gì khác biệt nhau cả. Những cái lớp vỏ bên ngoài ta tạo phong cách để làm cho mình thành kiểu cách khác biệt, và ta tự hào về chính ta. Trong khi bản chất của con người nếu đi vào cái chiều sâu thì các vị vốn là cái nhận biết. Cái này như nhau chứ không hề có sự khác biệt. Khác biệt là do ý thức của các vị thông cho các vị mà thôi. Và từ cái điều này quy chiếu lại cái phần thâm sâu là cái ta đang tìm, thưa các vị, tức là cái chủ thể không sinh không diệt này chính là cái năng lực Phật bất động nơi trái tim của các vị. Cái gì mà bị các vị nhìn thấy, các vị nhận biết, cái đó thì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn. Còn cái năng lực nhận biết của các vị vốn là một khối tinh anh, không hề có ngôn ngữ chữ nghĩa gì trong đó cả. Nó chỉ là cái sự nhận biết đơn thuần có mặt ngay bây giờ ở đây. Và cái mức độ cạn để các vị thăm dò vô, các vị nếm trải một chút hương vị Phật Pháp, đó là khi có cái buồn, cái giận hay cái lo lắng bất an nó sinh ra trong các vị, các vị chỉ cần làm một việc rất giản dị, đó là tôi nhìn buồn là các vị nhìn. Tức khắc các vị không hề là cái buồn. Rồi khi giận đùng đùng nổi lên, các vị hãy dừng lại một chút, hãy nhận ra đây là cái giận của tôi. Và khi mình nói được câu nói đó thì cái gì phát sinh? Khi tôi thấy đây là cái giận của tôi thì tôi là người thấy cái giận, chứ tôi không hề là cái giận. Rồi khi thất vọng não nề nó đến với các vị nói đây là cái nỗi thất vọng não nề của tôi, cái buồn chán của tôi. Thế thì nó là cái bị các vị nhận biết, các vị là người thấy, là người nhận biết nó, chứ các vị không hề là nỗi niềm thất vọng. Thế thì thưa các vị, đạo lý nó gần hay là nó xa với đời sống chúng ta đây? Rất là gần chứ nó không hề xa. Và trước khi đi vô cái bài thơ, mình có ghi ở đây đó, một tiếng mình chép cho các vị. Thưa đại chúng, là trước khi đi vô cái bài mang mang bát thảo thứ tri tầm, thủy khoát sơn diêu lộ cánh thâm, lực tận thần bì vô mít xứ, đảng văn phong thụ vãng thiền ngâm, thì ngài Quách An Tiêu Viễn, ngài có viết một cái lời tựa như thế này để đi vô rất là hay. Mình sẽ chép mấy câu tặng cho các vị trước khi kết thúc cái buổi học hôm nay. Và nếu các vị đi vô được cái điều này thì đủ để tu rồi, chứ không cần phải nhiều đâu. Ngài viết cái lời tựa trước khi viết cái bài thơ đó là: tùng bổn bất thất, hà dụng truy tầm, do bối giác dĩ thành sơ, tại hướng trần nhi. Mình giải thích hai câu thôi. Cái câu này nó như thế này: từ xưa tới giờ nó chưa hề mất, tùng bổn bất thất, hà dụng truy tầm, cho nên đâu cần anh phải đi tìm. Xưa tới giờ nó vẫn ở đấy, chưa bao giờ mất cả, cho nên đâu cần phải đi tìm. Do bối giác dĩ thành sơ, tại hướng trần nhi tội thất, do vì mình quay lưng lại với tánh giác cho nên nó càng ngày càng xa, do vì mình hướng vào nẻo trần lao cho nên nó càng ngày càng mất dấu đi. Chứ còn bản chất của cái tâm Phật bất động của các vị, hay là bản chất của cái thể tánh không sinh không diệt nơi năm uẩn của các vị, nó chưa hề vắng mặt lúc nào cả. Thế thì tìm là tìm cái chi? Và phần sau thì ngài giải thích, nhưng mà tôi nghĩ tôi chỉ giải thích cái phần đầu để cung cấp cho các vị là chúng ta nghĩ thôi. Thế nào là từ xưa tới giờ chưa từng mất, đâu có cần tìm? Thưa đại chúng, là một hôm có một bà già, dường như mình có kể rồi, bà cũng tập tè biết tu, và bà không biết làm cách nào để hạ thủ công phu. Bà tìm hoài cái tâm mà không sinh không diệt của bà, và tìm không có ra. Cho nên một hôm bà tới thiền sư Tiểu Châu và nói: bạch thầy, thầy làm ơn kiếm giùm con trâu của con, trâu con đi mất rồi. Tức là tâm của con nó đi mất rồi. Tiểu Châu nói: bà già. Ông bật gọi tiếng, bà nói: dạ. Ngài Tiểu Châu nói: trâu còn đó, nó cũng mất. Và thưa các vị, cái câu đó nó ứng vào đây. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta mất đi cái năng lực không sinh không diệt, tức là tâm của ta nó mất tiêu rồi, cho nên bây giờ ta phải đi tìm đó. Nhưng mà thưa các vị, nếu các vị không có tâm thì làm sao các vị biết để đi tìm? Nếu các vị không có sự nhận biết thì làm sao các vị đứng, các vị đi, các vị tới, các vị lui trong hành tinh này? Nếu các vị không có sự nhận biết thì làm sao các vị biết cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đang sinh khởi trong các vị? Nếu không có sự nhận biết thì làm sao ta điều động được đời sống của ta cho tới hôm nay? Thế thì thưa các vị, chưa hề rời các vị một phút giây nào cả. Thế nhưng mà ta đi tìm là do vì ta quay lại với cái tánh giác ngộ của tự thân ta, và càng ngày càng mất dấu dần đi. Chứ còn nếu các vị nhận ra được, an trú được ngay cái thể tánh giác ngộ thì thưa các vị không cần phải tìm nơi đâu cả. Và cái điều này thiền sư ngày xưa họ khai thị rất là dễ dàng, và không có tốn một tiếng rưỡi đồng hồ nói vài dòng quanh co làm chi đâu. Ví dụ như ngài Mã Tổ tới đảnh lễ ngài, xin thầy từ bi dạy cho con ý của Phật Tổ qua Đông Độ truyền đạt về cái môn gì. Và cái câu nguyên văn của nó là Như Hà Thị Tổ Sư Tây Lai Ý, tức là Tổ từ Ấn Độ qua đến đất nước Trung Hoa truyền đạt cái Phật Tâm Tông đó là cái gì. Hay chúng ta diễn đạt một cách nó dễ hiểu hơn theo chúng ta đã trình bày từ hồi đầu giờ tới giờ, đó là cái gì là cái không sinh không diệt của con, xin thầy từ bi dạy dùm. Thay vì ông giải thích dài dòng văn tự thì ông không nói gì hết, ông nói này, ông đang ồn ào lắm đó, thôi về đi rồi mai tới đây ta dạy. Ồn ào có nghĩa là chi? Tâm thức nó đang cồn cào nổi sóng, hay nói cái từ khác là đang hướng ra ngoài tìm cái không sinh không diệt. Cho nên ông nạt cho một tiếng ông đuổi về. Và khi vị xà lê kia quay lưng đi ra, cái ông đi theo ông vỗ vai một cái. Và thông thường chúng ta ai mà vỗ vai ta thì ta làm chi? Giật mình quay lại ngó. Thì Mã Tổ ngay đó ngày khai thị một câu thôi. Ngài nói là từ xưa tới giờ chỉ một cái ấy, đâu cần quay lưng chuyển não làm gì, đâu cần xoay đầu xoay cổ làm gì. Thế thì ngài chỉ cho vị thiền sinh kia biết cái gì nơi chính ổng là cái không sinh không diệt vậy. Thưa các vị, chỉ cho cái biết là cái không sinh không diệt. Ai gọi tên các vị, các vị làm sao? Dạ liền, phải không? Và bất thần đang đi trên đường, có một người nào đó liền một cái khúc cây ra trước mặt các vị làm chi? Né liền hoặc thụt lui liền. Và thưa đại chúng là ta đang vận dụng cái năng lực không sinh không diệt cả một ngày, chưa lúc nào rời cả. Cái biết có khi nào rời các vị đâu? Nó hướng ra ngoài thì nhìn là nó biết sắc màu, nó hướng ra tai thì mọi âm thanh đến nó liền nghe, và nó hướng vào mũi thì mọi mùi hương đến nó liền nhận ra. Và ai đụng vào da các vị thì các vị liền biết đau, biết nóng, biết lạnh, biết ngứa. Và quay vào bên trong thì mọi cái buồn, giận, ghét, thương nó vừa khởi thì các vị nhìn được nó liền. Ai nhìn giùm ta? Thưa, chỉ có ta nhận biết những cái sinh khởi trong tâm ta, chứ không ai nhìn ra được cả. Rồi những cái ngôn ngữ thầm thì diễn hành trong tâm thức các vị, nó vừa kéo thành từng tràng thì ai nhìn ra? Cũng các vị người nhìn được những tràng ngôn ngữ đang thầm thì diễn hành đây. Thế thì nó có rời các vị lúc nào đâu. Cho nên ở đây ngài Quách Am ngài nói là tùng bổn bất thất, hà dụng truy tầm. Xưa giờ nó chưa bao giờ mất, nó ở với các vị 24 giờ, và trong trường viễn kiếp tử sinh chưa lúc nào mất nó cả. Có điều mình quay lưng lại nó, mình quên nó thôi. Thế nào là quay lưng, thế nào là quên? Ta cứ đồng nhất ta. Nhỏ thì ta đồng nhất ta vào hình hài này, ta thấy hình hài là ta. Lớn hơn tới cái tuổi trung niên thì ta đồng nhất ta vào những cảm thọ vui buồn. Ta nghĩ hạnh phúc của ta là niềm vui, là nỗi buồn, vân vân. Rồi già một tí thì ta lại đồng nhất ta vào những cái tràng ngôn ngữ thầm thì suy diễn đây. Người càng già họ càng trầm tư, càng suy nghĩ. Thưa các vị, không biết tôi nói có đúng không, mấy ông già đây ông cự cho, nhưng mà tôi nghĩ chắc đúng thôi. Càng già người ta chìm vào chiều sâu sự suy nghĩ, quá khứ vui buồn vân vân, lòng cứ đầy những phân vân. Càng già tâm thức người ta càng hoạt động rất mạnh. Thế thì thưa các vị, ta làm cái công việc chi đây? Càng ngày càng quay lưng lại với giác tánh, càng ngày càng đồng nhất ta vào bên ngoài thôi. Và cái tầng thô thì dễ gỡ, tức là đồng nhất vào thân thì gỡ còn dễ, đồng nhất vào vui buồn gỡ khó hơn. Tại sao gỡ khó hơn? Rõ ràng là người ta xấu, người ta đẹp thì chưa đến nỗi nào, nhưng mà người ta buồn bã thất tình thì người ta có thể chết đi chơi. Thưa các vị, đồng nhất vào thân thì thưa các vị còn có khả năng loại trừ rất dễ, cứu vãn dễ. Mà đồng nhất mình vào những cái vui buồn á thì thưa các vị có khi dìm chết một đời. Rồi đồng nhất vào những sự suy nghĩ này thì gỡ có dễ không? Thưa, đã hà sa kiếp đi ngang cõi vô thường này, ta cứ đồng nhất ta vào sự suy nghĩ, ta thấy ta là sự suy nghĩ. Cho nên nó tinh mệnh chừng nào thì khó gỡ, khó dễ dùng chừng ấy. Ở đây ngài gọi là do bổ giác dĩ thành sơ, tại hướng trần nhiên tội thất. Nghĩa là do gì mình quay lưng lại với giác ngộ cho nên càng ngày càng xa dần. Và do gì mình đồng nhất mình vào cõi trần lao, mình chìm ngập trong cõi trần lao, cho nên càng ngày mình càng mất con trâu của mình. Nếu mà ứng dụng vào điều tự thể nâng ngay thân các vị, thì các vị cứ mãi đồng nhất mình hết vào thân, tới vào vui và buồn, rồi tới vào sự suy nghĩ thầm thì của các vị. Trong khi ngay nơi đó mà các vị chỉ cần hồi tâm lại, thì các vị là cái nhận biết, thì tức khắc mọi thứ đều là cái bị biết cả. Thì ngay tức khắc các vị vượt thoát khỏi nhiều tầng của lớp áo, trả về lại cái bản diện nguyên sơ của chính ta, tức là trả về cái tâm thức bất động của ta, là cái bản thể không sinh không diệt liền trong một sát na thôi. Và chuyện này, thưa đại chúng, không phải là trên lý thuyết, ta có thể thử nghiệm được nó rất là dễ. Và cái điều này, thưa các vị, nó xảy ra hàng ngày để cho các vị có thể thử nghiệm được. Thế nào là xảy ra hàng ngày ta có thể thử nghiệm được? Các vị thử nhìn coi, lòng mình mà nó có chút buồn, chút giận, chút cồn cào bất an, rồi các vị hãy ngồi trầm tư lại. Hãy nhìn cái buồn của mình. Và khi các vị nhìn thấy được cái buồn đang có mặt, thì các vị biết là buồn là đối tượng bị thấy, tôi là người thấy. Và cái người thấy này gọi bằng cái hình dung từ là người thấy, nhưng mà kỳ thực nó là loại năng lượng nhận biết trong suốt tỉnh sáng thôi. Và nó có năng lực màu nhiệm vô cùng, là khi các vị nhìn được buồn thì cái buồn bị đốt cháy. Các vị nhìn được cái giận thì cái giận lập tức tan như băng tuyết tan trước cái nắng mặt trời. Đây là cái bước thử nghiệm rất là dễ để ta nếm được hương vị Phật Pháp. Và nếm được điều này cũng có nghĩa là nếm được cái phẩm chất sâu xa nhất của đời sống chúng ta. Và ta có thể tuyên bố một câu là ta chính thực là cái này. Cái này nó đã theo ta qua ngàn vạn kiếp tử sinh. Nó là cái không sinh không diệt của chính các vị. Và cái từ trong nhà Phật gọi là Phật tánh của các vị, Niết Bàn của các vị. Và nếu mình chưa tu giỏi, mình nếm một chút hương vị Phật Pháp như thế thôi, thì thưa các vị loại trừ được phiền não bất an rất là dễ. Và đời sống ta, ta nắm nó trong bàn tay thôi. Ta muốn mình hạnh phúc thì hạnh phúc đó. Chắc như vậy. Hạnh phúc không phải là món quà mà mình mua được, cũng không phải ai tặng cho các vị được, mà hạnh phúc nó là cái các vị nắm được trong bàn tay. Các vị xoay được đời sống mình, các vị làm cho mình hạnh phúc hay không hạnh phúc. Và cái phương pháp làm hạnh phúc dễ nhất, gần gũi nhất và không tốn tiền, tốn bạc gì cả, đó là cái năng lực nhận biết. Nó có thể phá trừ mọi thứ vô minh phiền não, phá trừ những cái buồn giận của đời người, phá trừ những cái loại mà thiên hạ chọc tức các vị. Không hề có ai chọc tức được ta cả. Chọc thì chuyện của họ, mà tức hay không là chuyện của tôi nữa, chứ bộ chọc là tôi tức ư. Và các vị nắm được cái phương pháp này thì các vị mới có thể sống an nhiên giữa cuộc đời. Các vị mới có thể hiên ngang sừng sững ngồi giữa đất trời này, như Đức Thế Tôn ngồi giữa không gian lồng lộng này bằng không. Thì người ta bắn cầu vòng thôi, chưa có bắn trực tiếp đâu, mình đã buồn thảm rồi, thưa các vị. Nó là như thế. Cuộc đời nó luôn có ngàn vạn nỗi bất an đợi chờ cơ hội để xâm nhập vào đời sống ta. Và nếu chúng ta tu không giỏi, thì thưa đại chúng là dù mình ở trên một đất nước, cái nền văn minh nó cao nhất trên hành tinh này, dù ta đang ngồi trên cái điều kiện của hạnh phúc, dù ta đang ở trong nhà vàng, thậm chí các vị đang ở trên thiên giới, các vị cũng không vượt thoát những nỗi niềm bất hạnh và sầu khổ đâu. Chỉ có một con đường duy nhất làm cho đời sống mình an lạc hạnh phúc, đó là cái năng lực nhận biết của các vị để đốt cháy mọi thứ phiền não khổ đau giữa nhân thế mà thôi. Và con đường này rất là dễ để đi vô và rất là dễ thực tập, thưa đại chúng. Và mình nghĩ 9 giờ rưỡi là và chắc là dừng ở đây được rồi. À, chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút trước khi hồi hướng. Và hôm nay tự nhiên sao có một số các Phật tử đứng phía dưới kia rất là đông. Các vị có thích được ngồi thì các vị lên đây, các vị ngồi quanh đây cho vui. Thưa các vị là có một số Phật tử đứng ở kia, tôi nghĩ rằng thì các vị đứng sợ mỏi chân, các vị có thể ngồi ở nơi nào đó để chúng ta tĩnh tâm một chút, chừng 5 phút thôi. Thở vào thở ra, nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra. Đó là cách chúng ta thực tập làm quen với sự nhận biết. Và tôi cũng hy vọng rằng những người Phật tử đã từng tới học ở đây mấy buổi thì các vị cũng có thể thực tập được cái phương pháp mà chúng tôi hướng dẫn. Tiếc là tôi không có làm được những cái CD đã chia sẻ về cái phương pháp thực tập 2-3 bữa trước. Tôi hơi tiếc là không có cơ hội để hiến tặng cho các vị. Nhưng mà những buổi đó thì thưa đại chúng là tôi giải thích rất là cặn kẽ và đem hết cái trái tim hiểu biết và tu tập của mình để chia sẻ, để khích lệ đại chúng thực tập 4 hơi thở thôi. Và hôm nay thì mình chưa có dịp đi vô 2 hơi thở cuối. Tuy nhiên với 2 hơi thở đầu là khi thở vào nhận biết hơi thở đi vào, thở ra nhận biết sáng tỏ hơi thở đi ra. Và cái từ rất quan trọng là nhận biết sáng tỏ, tức là các vị nhận biết mà không có nói thầm thì gì cả, chỉ cần nhận biết đơn thuần thôi. Đó là phương pháp thực tập. Và phương pháp thực tập này không phải là cạn, mà nó đi vào cái chiều sâu, để đến cái chiều sâu như chúng ta đã chia sẻ hôm nay. Đó là các vị là cái nhận biết, các vị là luồng ánh sáng của Đức A Di Đà, chứ không phải là thân, không phải là tâm, không phải là vui buồn, không phải là sự suy nghĩ, mà nó là cái năng lực nhận biết tỏ tường hiện tiền có mặt bây giờ và ở đây. Và nếu thực tập được điều này thì thưa đại chúng là ngay một đời thôi, người ta cắt đứt được sinh tử khổ đau, chứ không phải là hứa hẹn nhiều đời, cũng chẳng cần phải sinh về cảnh giới nào rồi tu tiếp, một đời liễu quyết chuyện tử sinh thôi. Thưa đại chúng là tôi sẽ tỉnh chuông và chúng ta ngồi yên nhiếp tâm, thở vào thở ra trong vòng mấy phút.
Đều trọn